Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Từ muôn đời tôi vẫn tự do, trò chơi cút bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi thật khi gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau.
Thiền sư Minh Không, sinh năm 1076 và mất năm 1141, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tên Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn 1076 tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa Môn, được phép lục trí thần. Trở về quê, sư tạo ngôi chùa Diên Phước, ở đó chuyên trì chú Đại Bi. Bây giờ sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí, tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh, cái vạt, không nệ nhà nghèo sức mòn. Một hôm sư suy nghĩ, nước Tống ắt có nhiều đồng tốt, có thể dùng đúc được. Nghĩ xong, sư thẳng đường sang Bắc Triều, Trung Quốc. Trước nhất, sư ghé trọ một nhà trưởng giả xin mảnh đất bằng chiếc ca sa để lập kỳ viên. Trưởng giả cười bảo, xưa kia thái tử nhà Lương muốn lập kỳ viên, khoảng đất rộng đến ngàn dặm, lấy vàng lót đất. Tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì? Đêm ấy, sư trải chiếc ca sa khắp 10 dặm đất. Trưởng giả thấy sư có phép thần, liền dẫn vợ con ra lễ bái. Từ đây cả nhà đều quy y Tam Bảo. Hôm khác, sư đắp y mang bát, chống gậy trước thềm rồng đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, xem thấy vị sư già bèn triệu vào hỏi: "Thầy già ốm này là dân phương nào, tên họ là gì, đến đây có việc chi?" Sư tâu: "Thần là kẻ bần tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo đại nam tứ khí mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi lặn lội đến đây. Cuối mong Thánh Đế mở rộng lòng thương, ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo. Vua Tống hỏi: Thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? Sư tâu: Bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đải này quải về. Vua bảo: Phương Nam đường xa dịu dợi, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quải thì thôi. Sư vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đải. Quan giữ kho le lưỡi lắc đầu, giao triều tâu việc ấy cho vua. Vua ngạc nhiên hối hận, nhưng lỡ hứa rồi không biết làm sao. Sư nhận đồng xong, vua Tống sai bá quan tiễn sư đưa về nước. Sư từ rằng: Một đáy đồng này tự thân bần tăng dẫn sức quải nổi, không dám làm phiền nhọc các ngài tiễn đưa. Nói xong, sư bước ra lấy đẩy máng vào đầu, gậy nhẹ nhàng mang đi. Đến sông Hoàng Hà, sư lấy nón thả xuống nước sang sông, chỉ một khoảng chớp mắt đã đến bờ. Về nước, sư đến chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, đúc một tượng Phật Di Đà thật cao lớn. Tại kinh đô nơi tháp Báo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. Ở phả lại, sư đúc một quả đại hồng chung. Tại Minh Đảnh, sư đúc một cái vạc. Phần còn dư, sư đem về chùa quê làng đúc một đại hồng chung nặng 3.300 cân, và đúc một đại hồng chung ở chùa Diên Phước Giao Thủy nặng 3.000 cân. Công quả hoàn thành, sư làm bài tán rằng: Nón nổi vượt biển cả, một hơi muôn dặm đường, một đải sạch đồng tống, giang tay sức ngàn ngựa. Lạp phù diệt đại hải, nhất tức giảng lý trình, tống đồng nhất nang tận, phấn tí thiên câu lực. Thời vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long cả năm mới xong. Điện cực kỳ tráng lệ, bỗng trên nóc có hai con chim cáp đậu, kêu to tiếng vang như sấm. Vua lo buồn chẳng vui. Quan chỉ huy thấy thế tâu: Điềm này chỉ có Minh Không và Giác Hải mới trừ được. Vua bèn sai ông đi thỉnh sư. Ngày rằm tháng giêng, ông đến trước am sư. Sư hỏi: Quan chỉ huy sao đến chậm vậy? Ông hỏi lại: Sao thầy biết trước chức của tôi? Sư đáp: Ta cởi trăng đạp gió, chợt vào thành vua, sớm đã nghe biết việc này. Liền hôm ấy, sư đến kinh đô, thẳng đến điện Hưng Long. Sư tụng chú thầm, hai con chim lạ ấy nghẹn cổ chẳng kêu, giây lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho sư 1.000 cân vàng và 500 khoảnh ruộng để hương quả cho chùa và phong chức quốc sư. Nhà vua Lý Thần Tông 21 tuổi bỗng nhiên mắc bệnh biến thành cọp, ngồi xổm chụp người cuồng loạn đáng sợ. Triều đình phải làm củi vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé ở chân định hát rằng: Nước có Lý Thần Tông, triều đình muôn diệt thông, muốn chữa bệnh thiên hạ cần được Nguyễn Minh Không. Triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư. Đến am, sư cười bảo: Đâu không phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy hỏi: Sao thầy sớm biết trước? Sư bảo: Ta đã biết việc này trước 30 năm. Sư đến triều, vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo: Bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem củi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh, lấy 100 cây kim găm vào thân vua, nói: Quý là trời. Tự nhiên lông móng răng đều rụng hết, thân vua hoàn phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng để hương quả cho chùa. Ruộng này không có lấy thuế. Đến năm Đại Định thứ hai 1141, sư quy tịch. Hiện nay tại Hà Nội, trước đền thờ Lý Quốc Sư vẫn còn tượng sư và có bia ký: Dân chợ Tiên Du muôn đời hương khói phụng thờ. Thank you. Thiền sư Khánh Hỷ, sinh năm 1066 và mất năm 1142, đời thứ 14 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, Long Biên, vốn hạt giống tịnh hạnh. Thuở nhỏ sư đã không ăn thịt cá, lớn lên theo thọ học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Chúc Thánh. Một hôm trên đường đến nhà Đàm Diệt Thọ Trai, sư hỏi: "Thế nào là ý chính của tổ sư?" Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, Bổn Tịch nói: "Lời nói ấy đâu không phải đồng cốt giáng thần." Hòa thượng chớ chuyên nói đùa. "Ta không từng có mảy may nói đùa." Sư không hội, bèn từ thầy mà đi. Đến chùa Giảng Tuế, sư ra mắt thiền sư Biện Tài. Biện Tài hỏi: "Ngươi từ đâu đến?" Sư thưa: "Con từ Bổn Tịch đến. Thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì?" "Con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà chẳng khứng cho, nên con bỏ đi. Ngươi đã từng hỏi câu gì?" Sư liền thuật lại câu hỏi trước. Biện Tài bảo: "Ôi, tịch sư vì ngươi đã nói tột rồi, chớ quỷ bán bổn sư không tốt." Sư dừng lại suy nghĩ. Biện Tài bảo: "Đâu không nghe nói khi đạt khắp cảnh đầy đủ, chẳng ngộ hằng trái xa." Sư bỗng nhiên đốn ngộ, liền trở về yết kiến Bổn Tịch. Bổn Tịch thấy sư trở về bèn hỏi: "Ngươi đến đâu mà về mau thế?" Sư sụp xuống lại thưa: "Con mang tội quỷ bán hòa thượng nên trở về xin sám hối." "Tướng tội tánh nó không, ngươi làm sao sám hối?" "Phải như thế mà sám hối." Bổn Tịch liền thôi. Sư cùng hai thiền giả Tịnh Nhân, Tịnh Như đứng hầu thầy. Bổn Tịch bảo: "Các nhân giả ở trong tông môn của ta học hỏi đã lâu, các ông hãy trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ tiến đạo của các ông thế nào." Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng đáp, sư bèn nói to: "Một khi mắt bị bệnh, hoa đốm rơi loạn giữa hư không." Bổn Tịch khen: "Xà Lê Khánh Hỷ, sao dùng thuyền lại đập bể gầu múc nước?" "Dùng thuyền làm gì?" "Kẻ lanh lợi chớ có mở hoác, người chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy. Tuy nhiên chỉ là y rời khỏi đầu sào trăm trượng buông tay đi, người nói làm sao?" Sư nắm hai tay thưa: "Chẳng liễm, chẳng liễm, tha ngươi một gậy." Do đây danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm. Khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1133-1138, vua Lý Thần Tông mời sư vào kinh. Sư ứng đối xứng hợp ý chỉ, vua bái phong chức tăng lục, lại thăng chức tăng thống. Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi: "Liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh?" Sư ứng thinh đáp bài kệ: "Uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thảy, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với Tây Đông. Lao sanh hưu dấn sắc kim không, học đạo vô như phỏng tổ tông. Thiên ngoại mít tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thùy tri phàm thánh giữ Tây Đông." Niên hiệu Đại Định năm thứ ba 1142, nhằm năm Nhâm Tuất ngày 27 tháng Giêng. Sư thị hiện có chút bệnh rồi tịch, thọ 76 tuổi. Sư sáng tác Ngộ Đạo Ca Thi Tập được lưu hành ở đời. Theo sử ký ghi, sư tịch vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ ba, tức là năm 1135. Thiền sư Giới Không, đời thứ 15 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tục danh là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mãn Đẩu. Thuở nhỏ sư đã mến Phật pháp theo thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa trên núi Chân Ma, xuất gia và thọ giới cụ túc. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ. Sau, sư đến Lịch Sơn dựng một am nhỏ chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm. Rời am, sư chống gậy xuống núi, tùy phương quá đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa cấm túc 6 năm, tu hạnh đầu đà. Vua Lý Thần Tông 1128-1138 nhiều lần dời về kinh, sư từ chối mãi, sau bất đắc dĩ mới nhận lời. Về đến kinh, vua sát sư ở chùa Gia Lâm để giáo hóa. Về già, sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát, quận Mãn Đẩu. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. Một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng: ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc. Chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất. Nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc, dĩ biết sanh tử sanh tử. Mới hiểu lão tăng chỗ náu, môn nhân hậu học các người, chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh huỳnh xích bạch hắc, thiên hạ tại gia xuất gia, thân sanh ố tử di tặc, bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất đắc. Nhược ngôn sanh tử dị đồ, trám khước Thích Ca Di Lặc, nhược tri sanh tử sanh tử, phương hội lão tăng xứ nạc, nhữ đẳng hậu học môn nhân, mặc nhận bàn tinh quỷ tắc. Nói kệ xong, sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên tịch. Môn nhân và đệ tử là Châu Mục Lê Kiếm sai các tráng đinh lo việc quả tán, thu xá lợi xây tháp thờ, đồng thời đắp tượng sư để cúng dường. Thiền sư Pháp Dung năm sinh không rõ, mất năm 1174, đời thứ 15, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lê, quê ở Bối Lý, là dòng dõi Châu Mục Ái Châu Lê Lương dưới thời Đường. Trải 15 đời làm châu mục, gia tộc vinh hiển, cha là Quyền Nghi hiệu Tăng Phán. Sư hình thái đẹp đẽ, giọng nói trong thanh, đối với kinh văn ngọc kệ không đâu chẳng tán tụng. Thuở bé sư theo tăng thống Khánh Hỷ xuất gia. Khánh Hỷ thấy sư khen là kỳ đặc, bèn đem pháp ấn trao cho. Từ đó sư mặc ý ngao du sơn thủy, tùy duyên quá đạo. Kế sư dừng ở chùa Khai Giác trên ngọn Thứu Phong, hàng ngày môn đồ tìm đến tham vấn đầy thất. Sau sư về núi Mani ở phủ Thanh Hóa, dựng ngôi chùa Hương Nghiêm rồi trụ trì. Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ nhất năm 1174, nhằm năm Giáp Ngọ, ngày mùng 5 tháng 2, sư không bệnh mà tịch. Môn nhân là Đạo Lâm làm lễ quả tán xây tháp thờ sư tại Bổn Sơn. Thiền sư Không Lộ năm sinh không rõ, năm mất 1119, đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Dương, không rõ tên thực là gì, quê ở làng Hải Thanh. Ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề ấy đi tu đạo Phật. Khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065, sư theo thiền sư Lôi Hà Trạch xuất gia, cùng làm bạn với thiền sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh. Phong cách sư thoát tục, ăn mặc thế nào xong thôi, không vướng mắc vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay lên trên không hoặc đi trên mặt nước, cọp thấy phải cúi đầu, rồng gặp cũng nép phục. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Đến ngày 3 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 10, 1119, đời Lý Nhân Tông, sư Viên Tịch, môn đồ làm lễ quả táng Thu Xá Lợi xây tháp thờ ở Đức Chùa Nghiêm Quang là nơi sư trụ trì. Tác phẩm của sư có bài kệ Ngôn Hoài và bài thơ Ngư Nhàn. Kệ Ngôn Hoài: Trạch đắc long xà địa khả cư, giả tình chung nhật lạc vô dư. Hữu thời trực thướng cô phong đảnh, trường khiếu nhất thanh hàng thái hư. Tạm dịch là: lửa nơi rồng rắn đất ưa người, cả buổi tình quê những mãn vui. Có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một hơi sáo miệng lạnh bầu trời. Người dịch: Ngô Tất Tố. Bài thơ Ngư Nhàn: Vạn lý thanh giang vạn lý thiên, nhất thôn tan giá nhất thôn yên. Ngư ông thùy trước vô nhân hoán, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Tạm dịch là: muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làng dấu giá một làng hơi. Ông chài mê ngủ không người gọi, tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền. Thiền sư Đạo Huệ, năm sinh không rõ, năm mất 1172, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, tướng mạo đoan trang, tiếng nói rất trong trẻo. Năm 25 tuổi, sư theo Ngô Pháp Hoa, tức là Thông Biện, ở chùa Phổ Ninh xuất gia. Ở đây sư thầm hỏi về quyền môn và thâm đắc đến chỗ Uyên Áo. Sau sư tìm đến chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc trong huyện Tiên Du dừng trụ. Sư khép mình trong giới luật, chuyên tu thiền định suốt ngày đêm không nằm, ngót 6 năm trường. Cảm đến loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe pháp, do đó tiến sư gian dạy đến kinh sư. Niên hiệu Đại Định thứ 20, năm 1159, hoàng cô Thụy Minh có bệnh, vua sai sứ thỉnh sư vào xem bệnh. Khi sư xuống núi, khỉ vượn đều kêu la bi thảm như quyến luyến trong sự chia ly. Khi vào cung, sư vừa đến cửa ngoài thì bệnh hoàng cô được lành. Vua Lý Anh Tông rất vui mừng, mời sư ở lại chùa Báo Thiên trong khoảng 10 ngày. Các công khanh và bạn đạo khắp nơi nghe danh sư tìm đến thăm viếng, đông đảo không kể xiết. Nhân đó sư khai đường giáo hóa, không trở về núi lại. Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10, năm 1172, ngày mùng 1 tháng 8, sư có chút bệnh, than rằng loạn ly lan rộng ái trừ, từ đó mà đến. Lại nói kệ: đất nước lửa gió thức, nguyên lai thảy đều không, như mây lại tan hợp, Phật Nhật chiếu không cùng, sắc thân cùng diệu thể, chẳng hợp chẳng chia lìa. Nếu người cần phân biệt, trong lò một cành hoa. Địa thủy quả phong thức, nguyên lai nhất thiết không, như dân hoàng tụ tán, Phật Nhật chiếu vô cùng, sắc thân giữ diệu thể, bất hiệp bất phân ly, nhược nhân yếu chân biệt, lô trung hoa nhất chi. Đến canh ba, sư im lặng mà quá. Môn nhân đưa linh cửu sư về cố quận làm lễ quả táng, xây tháp thờ tại chùa Bảo Khám, núi Tiên Du, lại đưa một phần Xá Lợi về an trí. Thiền sư Bảo Giám, năm sinh không rõ, năm mất 1173, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Kiều tên Phù, quê ở làng Trung Thụy, tánh tình trung thực giản dị và điềm đạm. Thuở nhỏ học nho, thông hiểu thi thơ lễ dịch, chữ viết rất đẹp. Sư làm quan đến chức cung hậu xá nhân đời Lý Anh Tông. Năm 30 tuổi, sư Bảo Quang đến chùa Bảo Phước, quận Mỹ Lương thọ giáo xuất gia với thiền sư Đa Chân. Tạng kinh trong chùa này chính tay sư chép lại. Đến khi thiền sư Đa Chân tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này. Đời sống của sư rất là đạm bạc, suốt năm chỉ mặc áo gai thô sơ, trong mình không dính một sợi tơ. Công việc tu trì thì không bao giờ trễ nải. Sư thường bảo môn đệ, muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, song trúng được đích không phải do sức. Đến ngày 7 tháng 5, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 11, năm 1173, sắp viên tịch, sư nói kệ: được thành chánh giác ít nhờ tu, ấy chỉ nhọc nhằn trí tuệ ưu, nhận được ma ni lý quyền diệu, di thể trên không hiện dần hồng. Người trí khác nào trăng rọi không, chiếu soi khắp cõi sáng không ngần. Nếu người cần biết nên phân biệt, khói mù mang mát phủ non chiều, đắc thành chánh giác hẳn bằng tu. Chỉ vì lao lung trí tuệ ưu, nhận đắc ma ni quyền diệu lý, chỉ như thiên thượng hiển kim ô, trí giả du như nguyệt chiếu thiên, quang hàm trần sát chiếu vô biên. Nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên. Sư lại dạy: tâm ý Như Lai đều không thể được, chỉ nên gọi là vô lượng trí. Cho nên biết tâm Như Lai như hư không là chỗ nương của tất cả, trí tuệ của Như Lai cũng như thế. Nói xong, sư tịch, môn đồ trà tỳ thu xá lợi xây tháp thờ. Thiền sư Bổn Tịnh, sinh năm 1100 và mất năm 1176, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Kiêu, quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương. Thuở nhỏ rất hiếu học, thấu tột được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt thuyết nhân nghĩa của đạo Nho. Sư xuất gia theo học với thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được thâm chỉ Thiền Tông. Năm Đại Định thứ 2, 1141, sư lên núi Chí Linh tu tại Am Bình Dương, quan hữu bậc Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của sư, kính thờ làm thầy. Sau sư nhận lời thỉnh của Thành Dương Công đến trụ trì chùa Kiền An, sư thường phát đại nguyện: nguyện con đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha, không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo. Niên hiệu Trinh Phù năm đầu 1176, tháng Giêng, sư không bệnh gọi chúng đến dạy: một đạo một đạo, mèo đá dãy đuôi, nhảy bổ chụp chuột, lại quá thành quỷ. Nếu cần rành rõ, vàng xanh sông lệ. Nhất quỷ nhất quỷ, thạch miêu diêu dĩ, trịch thân tróc thử, hoàng quá di quỷ, nhược yếu phân minh, kim sanh lệ thủy. Và kệ rằng: thân quyển vốn từ không tịch sanh, dường tở trong gương hiện bóng hình, bóng hình giác rõ không tất cả, thân quyển chớp mắt chứng tướng chân. Quyển thân bổn tự không tịch sanh, du như cảnh trung xuất hình tượng, hình tượng giác liễu nhất thiết không, quyển thân tu du chứng thật tướng. Nói kệ xong, sư thị tịch, thọ 77 tuổi. Thiền sư Trí, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lê tên Thước, dòng dõi Ngự Mang Dương triều Lê Đại Hành, quê ở Phong Châu. Ông nội tên Thuận Tông, làm quan triều Lý, chức Trung Thư Đại Liêu Bang, kết duyên với công chúa Kim Thành. Ông thân sinh sư tên Đạt, làm quan chức Minh Tự. Người anh tên Kiếm, bổ chức Tam Nguyên Đô Tuần Kiểm và Châu Mục. Thuở nhỏ sư vẫn theo nghiệp Trường Ốc, thi đỗ tiến sĩ, xung chức Cung Hầu Thư Gia. Năm 27 tuổi, sư theo ông anh đến pháp tịch của thiền sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu: tất cả pháp hữu di, như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như điện, phải quán sát như thế. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bỗng nhiên sư cảm ngộ, bèn nghĩ, năm lời của Đức Như Lai chẳng phải luống đổi. Bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư huyễn không thật, chỉ có đạo mới là chân thật. Ta còn cầu cái gì? Nhà nho thì truyền bá đạo vua tôi, cha con, Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh Văn Bồ Tát. Hai lối dạy tuy có khác, tự trung chỉ về một mối mà thôi. Nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy. Nghĩ xong, sư xin cạo tóc xuất gia. Sau khi được tâm ấn, sư thẳng vào núi Từ Sơn tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền định chuyên tu khổ hạnh thể trọn 6 năm. Một hôm sư đang ngồi thấy con cọp đuổi con nai chạy đến, sư dụ bảo chúng: tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các ngươi chớ nên hại nhau. Cọp nghe lời sư cúi đầu sát đất nhận quy y rồi đi. Mãn 6 năm, sư xuống chân núi cất am tên Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa, tính thí bốn phương dân lễ cúng dường chất đầy ca am. Quanh núi có bọn mang rợ tụ tập nhau làm trộm cướp. Mỗi khi sư đi ra ngoài, thường có cọp lớn nằm duỗi chân trước cửa am. Kẻ trộm thấy thế chẳng dám xâm phạm. Chúng lại cầu xin sư chỉ dạy đạo lý. Những người được sư dạy dỗ trở về con đường lương thiện rất nhiều. Triều Lý, hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần dời sư về kinh mà sư đều từ chối. Quan Phụ Quốc Thái Úy Tô Hiến Thành và Thái Bảo Ngô Hòa Nghĩa đều xin làm đệ tử sư mà suốt 10 năm chưa từng biết mặt thầy. Bỗng một hôm thầy trò gặp nhau rất hoan hỷ. Vừa hỏi thăm xong, sư bèn nói kệ dặn dò: đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, nghe nói lời màu ý thích mong, vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, lý nhiệm càng ngày càng bao dông. Ký hoài xuất tố đường hung trung, văn thuyết di ngôn ý duyệt tùng, tham dục trước trừ thiên lý ngoại, hy chi chi lý nhật bao dung. Lại nói: đạm bạc tự giữ, chỉ đức làm dụ, hoặc nói lời lành, tha thiết một câu, lòng người bỉ ngã, đã dứt bụi mù, ngày đêm lên xuống, không hình khá trụ, như bóng như gian, không vết khá đến. Đạm nhiên tự thủ, duy đức thị dụ, hoặc dân thiện ngôn, quyền quyền nhất cú, tâm vô bỉ ngã, ký tuyệt hôn mai, nhật dạ trắc gián, vô hình khả trụ, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. Nói xong, sư chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị tịch. Các công khanh và đệ tử gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi. Thiền sư Chân Không sinh năm 1045 và mất năm 1100, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Dương, tục danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, con nhà sang trọng. Lúc mẹ mang thai sư, cha mộng thấy vị tăng trao cho cây tích trượng, sau đó sinh ra sư. Thuở nhỏ sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 tuổi sư đã bác thông sách sử. Đến 20 tuổi sư xuất gia, rồi dạo khắp Tùng Lâm tìm nơi khế hợp. Sư đến pháp hội chùa Tỉnh Lự núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, quát nhiên tỉnh ngộ. Cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Sư ở đây nhập thất 6 năm, sư tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó được truyền tâm ấn. Sau sư đến núi Từ Sơn dừng trụ, tự lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi, danh tiếng vang dậy xa gần. vua Lý Nhân Tông nghe danh xuống chiếu mời vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa. Thính giả nghe giảng ai nấy đều kính phục. Bây giờ thái úy Lý Thường Kiệt, thích sử Lạng Châu, tướng quốc Thân Công rất kính trọng sư, thường xả tài vật cúng dường. Những phần cúng dường sư đều dùng vào việc sửa chùa, xây tháp, đúc hồng chung để lại đời. Về sau sư trụ trì chùa Chúc Thánh trên núi Phả Lại, có vị tăng đến hỏi: thế nào là diệu đạo? Sư đáp: sau khi giác rồi mới biết. Giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được? Nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàng đan quán cốt được mang về. Thế nào là hoàng đan? Nhiều kiếp tối tăm không hiểu thấu, hôm nay chợt ngộ được khai minh. Thế nào là khai minh? Khai minh chiếu khắp cõi ta bà, tất cả chúng sanh chung một nhà. Tăng lại thưa: tuy nhiên không biện rõ, chốn chốn đều gặp y. Cái gì là y? Sư đáp: kiếp quả cháy tan mãi mai sạch, núi xanh như cũ mây trắng bay. Tăng hỏi: khi sắc thân bại hoại thì thế nào? Xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Tăng suy nghĩ, sư quát rằng: đất bằng sau binh lửa, thực vật đều ngát thơm. Bình nguyên kinh quả hậu, thực vật các thù phương. Tăng lễ bái. Giảng niên, sư trở về quận nhà trùng tu lại ngôi chùa Bảo Cảm. Công việc vừa xong, ngày 1 tháng 11 niên hiệu Hội Phong thứ 9 năm 1100, sư báo tin sắp tịch nói kệ rằng: diệu bản thênh thang rõ tự bày, gió hòa thổi dậy khắp ta bà, người người nhận được vô vi lạc, nếu được vô vi mới là nhà. Diệu bản hư vô minh tự khoa, hòa phong suy khởi biến ta bà, nhân nhân tận thức vô vi lạc, nhược đắc vô vi thủy thị gia. Đến nửa đêm, sư lại bảo: đạo của ta đã thành, ta giáo hóa đã xong, vậy ta tùy ý ra đi. Bèn ngồi kiết già mà tịch, thọ 55 tuổi, được 36 tuổi hạ. Hoàng Thái Hậu, công chúa Thiên Thành, ni sư Diệu Nhân và đông đảo đệ tử làm lễ cúng dường trai tăng 2 ngày. Đại sư Nghĩa Hải ở chùa Đại Minh được vua ban tử y, sa môn Pháp Thành toàn thể đồ chúng lo đủ lễ an táng sư, xây tháp bên ngoài trai đường. Học sĩ Nguyễn Văn Cử dân chiếu soạn lời minh ghi trên tháp. Công bộ thượng thơ Đoàn Văn Khâm làm thơ truy điệu sư: trong triều ngoài nội kính gia phong, chống gậy đường mây quyển bóng rồng. Cửa từ chật quảng rường cột đổ, rừng đạo bùi ngùi cội thông long. Cỏ biết quanh mồ thêm tháp mới, non xanh nước thắm gửi thân trong. Vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ, văng vẳng chuông chiều nát cõi lòng. Hạnh cao triều đã chấn thanh phong, tích trụ như dân mộ tập long. Nhân vũ hốt kinh băng huệ đống, đạo lâm trường tháng yển trinh tòng. Phần quanh bích thảo thêm tân tháp, thủy trám thanh sơn nhận tạ dung. Tịch tịch thiền quang thùy cánh khấu, kinh qua sầu thính mộ thiên chung. Thiền sư Đạo Lâm, năm sinh không rõ, năm mất 1203, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Tăng, quê ở Cửu Cao, Chu Chiên. Lúc nhỏ sư đã mộ Không Tông, ý chí cao cả, nết hạnh thuần khiết. Sư theo học với thiền sư Pháp Dung ở chùa Hương Nghiêm, chẳng bao lâu đã được thầy truyền tâm ấn. Về sau sư trụ trì chùa Long Dân, làng Siêu Loại, Long Phúc. Tùy duyên nối tiếp ngọn đuốc chánh pháp, khiến được rạng rỡ. Khi tiếp xúc với mọi người tùy chỗ khế hợp, sư làm lợi ích cho họ chẳng ít. Đến niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 2 năm 1203, nhằm năm Quý Hợi, khoảng tháng 5, sư ngồi kiết già viên tịch. Ni sư Diệu Nhân sinh năm 1041 và mất năm 1113, đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lâu Chi. Bà tên Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phụng Càn Dương. Thuở nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên, vua gả cho người họ Lê làm quan châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất, bà tự thê thủ tiết, không chịu tá giá. Một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là các thứ phù dinh mà đáng trông cậy sao? Thế rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia, đến thiền sư Chân Không ở làng Phù Đổng xin thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu. Thiền sư Chân Không cho bà pháp danh Diệu Nhân và dạy trụ trì ni viện Hương Hải ở làng Phù Đổng, Tiên Du. Hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học, bà thường dạy họ tu tập Đại Thừa, dạy rằng: chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Thường ngày bà chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ thanh sắc ngôn ngữ. Có học giả hỏi: tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ sắc thanh? Bà nương theo kinh đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tại sao ngồi yên, xưa nay không đi? Thế nào chẳng nói, đạo vốn không lời. Năm hội tường Đại Khánh thứ tư 1113, ngày 1 tháng 6, bà có bệnh, nói kệ dạy chúng: sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Sanh lão bệnh tử, tự gỗ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền. Mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Nói kệ xong, bà cạo tóc tắm rửa thân thể, ngồi kiết già viên tịch, thọ 72 tuổi. Thiền sư Viên Học sinh năm 1073 và mất năm 1136, đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Hoàng, quê làng Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Tế Giang. Thuở nhỏ sư đọc hết các loại sách ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới nghiêng tầm nội điển. Nhờ nghe một câu nói của thiền sư Chân Không mà tâm sư được mở sáng, từ đó thiền học càng cao, luật nghi cũng hoàn bị. Suốt năm sư chỉ khoác một áo nạp, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi. Bình bát tích trượng chẳng rời thân. Sư tùy phương giáo hóa, cho đến việc sửa cầu đắp đường, chẳng việc nào sư không đứng ra làm trước rồi mới khuyến bảo người. Về sau sư trùng tu ngôi chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm và đúc một quả chuông. Sư có làm bài kệ quá duyên: sáu thức tối tăm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê say, sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thần lười dứt sạch được thần thông. Lục thức thường hôn chung dạ khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãng thần tỉnh sát đắc thần thông. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư 1136, nhằm năm Bính Thìn ngày 14 tháng 6, Sơ Thị Tịch, thọ 64 tuổi. Môn đệ là Ngô Thông Thiền, Lưu Dương Nhân, Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng, Thu Di Thể Sư xây tháp thờ. Thiền sư Tịnh Thiền sinh năm 1121 và mất năm 1193, đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Phí tên Hoàng, quê làng Cổ Giao, quận Long Biên. Lúc đầu sư cùng bạn đồng học là Tịnh Không thờ thiền sư Đạo Lâm chùa Long Dân làm thầy. Ngày ngày sư thiết tha vì đạo nên thâm nhập được quyền yếu. Đạo Lâm biết sư là pháp khí, ban cho pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn chứng rằng: Tịnh là trí tịnh tròn màu, thiền là tâm thiền lặng lẽ. Đạo Lâm qua đời, sư mới dạo khắp các thiền hội tìm bạn đạo và học hỏi thêm. Đạo duyên thuần thục, sư về quê nhà trùng tu ngôi chùa Long Hoa rồi trụ trì tại đây. Hàng ngày ngoài giờ tu tập thiền luật, mọi hoạt động sư đều nhắm vào tâm niệm lợi tha. Năm Thiên Tư Gia Thụy thứ 8 1193, nhằm năm Quý Sửu, ngày 12 tháng 8, sư tịch thọ 73 tuổi. Môn đệ là Pháp Ký, soạn văn bia chùa ghi rằng: Sư sanh đồng thời, họ Lý trị đời, sáu độ đâu quên, tứ hoằng nào bỏ. Chỗ uống trà là chỗ thập phương thí chủ dồn về, khi chống tích bốn bộ học đồ quy tụ. Thần thông khó lường, quyền dũng khôn xét, tự chẳng đến trường Phật giác thì đâu thể nêu cao thắng nghiệp. Thực là vầng trăng báo trong bầu trời, là hoa pháp của linh hồn xóm làng. Sư sanh đương lý nhật xuất trị minh thời, lục độ ninh vong tứ hoằng vật xã, hương bôi phù xứ thập phương tính chủ ba tùy. Tích trượng chấn thời tứ bộ học đồ vũ tập, thần thông cử trắc quyền dũng năng lượng, tự phi phó Phật giác tràng, an năng du dương thắng nghiệp, chân sở vị thích thiên bảo nguyệt pháp uyển hồn thôn. Quốc sư Diên Thông sinh năm 1080 và mất năm 1151, đời thứ 18 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tục danh Nguyễn Nguyên Ức, quê làng Cổ Hiền, sau về về phường Thái Bạch, kinh đô Thăng Long, lập nghiệp luôn tại đây. Thế tộc làm tăng quan, cha tên Huệ Dục làm quan với triều Lý đến chức tả hữu nhai tăng lục, đạo hiệu là Bảo Giác Thiền Sư. Sư tư chất thông minh, học hiểu đến chỗ tinh diệu. Xuất gia lúc còn nhỏ, thọ học với thiền sư Diên Học ở chùa An Quốc, huyện Cổ Hiền. Sư được thầy truyền tâm ấn. Năm thứ 6 niên hiệu Hội Phong 1097, sư đậu thủ khoa kỳ thi tam giáo, xung chức đại văn. Đến năm thứ 8 niên hiệu Long Phù Nguyên Quá 1108, sư lại đứng đầu kỳ tuyển khoa hoằng tài để bổ khuyết tăng đạo. Nhà vua quá quý kính, muốn đem chính sự giao phó cho sư. Sư cố từ chối chẳng dám nhận. Vua bèn tiến chức nội cung phụng truyền giảng pháp sư. Bây giờ sư tùy cơ giảng giải giáo lý, khiến người giác ngộ phá ngu giải hoặc không còn dư thừa. Những người thụ giáo nơi sư đều nổi tiếng sau này. Năm thứ 3 niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 1112, sau khi trùng hơn ngôi chùa Diên Thọ, vua sát sư làm bài văn bia. Vua mến phục tài, phong sư lên chức tả nhai tăng lục. Năm thứ 3 niên hiệu Thiên Thuận 1130, vua Lý Thần Tông triệu sư vào cung để hỏi việc trị loạn hưng vong của đất nước. Sư đáp: Thiên hạ ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ ở đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu sinh của vua nhuần thấm đến nhân dân thì nhân dân yêu vua như cha mẹ, tôn vua như mặt trời mặt trăng. Thế tức đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Sư lại tiếp: Việc trị loạn còn ở các quan, được lòng người thì trị an, mất lòng người thì loạn lạc. Tôi trải xem các đế vương đời trước chưa từng chẳng do dùng quân tử mà được hưng thạnh, vì dùng tiểu nhân mà bị nguy vong. Xét lý do như thế, không phải tại ngay một sớm một chiều, mà nguyên do của nó phát từ từ, đã lâu lắm vậy. Trời đất không thể làm nóng lạnh ngay, ắt phải dần dần từ xuân sang thu. Nhân quân không thể làm trị loạn ngay, ắt phải dần dần từ thiện ác. Các thánh dương đời xưa biết thế, nên bắt chước trời tu đức sửa mình, bắt chước đất chăm tu đức để an dân. Sửa mình là cẩn thận bên trong, run sợ như dẫm đi trên lớp băng mỏng. Yêu dân là kính cẩn công chúng, nơm nớp như cầm roi nắm cương ngựa. Được như thế đâu mà chẳng hưng, nếu trái lại thì đâu mà chẳng vong. Lý do hưng vong từ từ như thế. Vua nghe qua rất hài lòng, lại thăng sư chức hữu nhai tăng thống, tri giáo môn công sự. Sư nghiêm trang đến gần dân vua một bài châm để làm quy củ, lúc nào cũng chăm chỉ chưa từng thiếu sót. Năm thứ năm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1137, vua sắp băng, sư có dự vào hàng cố mệnh thảo tờ di chiếu. Vua phó thác mọi việc cho sư. Năm thứ nhất niên hiệu Thiệu Minh 1138, vua Lý Anh Tông lên ngôi. Thái hậu xét thấy sư có công lớn nên rất trọng hậu. Sau sư về làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định, lập ngôi chùa hiệu Quốc Ân trụ trì đến già. Những thôn gần đây lấy thuế cung cấp mọi phí dụng cho sư. Năm thứ tư niên hiệu Đại Định 1143, nhà vua vinh thăng sư chức tả hữu nhai tăng thống, nội cung phụng tri giáo môn công sự, truyền giảng Tam Tạng văn chương, ứng chế hội quốc quốc sư và ban tử y. Ngày 21 tháng 4 năm Tân Mùi, niên hiệu Đại Định 1151, sư họp chúng từ biệt, không bệnh mà tịch, thọ 72 tuổi. Tác phẩm của sư: 1. Chư Phật Tích Duyên Sự 30 quyển. 2. Hồng Chung Văn Bi Ký. 3. Tăng Gia Tạp Lục hơn 50 quyển. 4. Duyên Thông Tập hơn 1.000 bài thơ. Thiền sư Giác Hải, khoảng thế kỷ thứ 11, thứ 12, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê làng Hải Thanh, thuở nhỏ làm nghề chài lưới, thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lênh đênh trên khắp sông hồ. Năm 25 tuổi, sư dứt bỏ thế nghiệp xuất gia làm tăng. Ban đầu sư cùng thiền sư Không Lộ đồng thờ thầy Hà Trạch ở chùa Diên Phước, Hải Thanh. Sau sư lại kế thừa dòng pháp của Không Lộ và trụ trì luôn chùa này. Đời vua Lý Nhân Tông 1072-1127, sư cùng Thông Quyền bị triệu vào hầu. Bỗng đâu có hai con cắc kè cất tiếng kêu chát tai. Vua bảo Thông Quyền làm cho nó đừng kêu. Thông Quyền thầm niệm thần chú, một con rơi xuống. Thông Quyền cười nhìn sư bảo: "Để lại một con cho Sa Môn." Sư chú mắt nhìn nó, chốc lát nó cũng rơi xuống. Nhà vua kinh dị làm thơ tặng: "Giác Hải tâm như biển, Thông Quyền đạo lại quyền. Thần thông gồm biến hóa, một Phật một thần tiên. Giác Hải tâm như hải, Thông Quyền đạo hữu quyền. Thần thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên." Sư nổi tiếng khắp thiên hạ, tăng tục đều quý kính. Vua Nhân Tông mỗi khi ra chơi, hành cung Hải Thanh đều ghé chùa thăm sư. Một hôm vua hỏi: "Phép chân thần túc có thể được nghe chăng?" Sư liền hiện tám phép thần biến, thân giọt lên hư không cách đất vài trượng, chợt lại trở xuống. Vua và quần thần vỗ tay khen ngợi. Từ đó vua ban cho sư tự do ra vào cung vua. đến đời vua Lý Thần Tông năm 1128-1138, nhiều lần triệu vào cung nhưng sư từ chối, viện cớ già bệnh chẳng đến được. Có vị tăng hỏi: Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Sư dùng bài kệ đáp: Gái để chõm đầu bạc, bảo ông tác giả biết. Nếu hỏi cảnh giới Phật, long môn bị điểm trán. A giác nữ đầu bạch, báo nhĩ tác giả thức. Nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao điểm ngạch. Lúc sắp tịch, sư gọi chúng nói kệ: Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cần họp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ. Hoa điệp bổn lai giai thị quyển, mặc tu hoa điệp hướng tâm trì. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống góc đông nam thất sư. Sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch. Vua hạ chiếu quyên 30 hộ để cúng hương quả. Hai đứa con sư cũng được ân thưởng làm quan. Thiền sư Tịnh Không, không rõ năm sinh, mất năm 1170, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên, ban đầu đến viện Sùng Phước trong Bản Châu xuất gia và thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi, sư đi hành khước phương Nam đến chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức, dừng lại trụ trì. Khoảng 5-6 năm chuyên tu hạnh đầu đà, ngày chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi sư nhập định, đến nhiều ngày mới xuất. Đàn thí bốn phương đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, sư trông thấy bảo tự do lấy đi. Bà công chúa Nam Khương ý muốn xuất gia, sắp soạn lễ vật định xin xuống tóc. Triều đình hay được xuống chiếu bắt sư vào triều. Vào đến cửa khuyết, thần sắc sư vẫn bình thường. Vua thấy thế càng thêm kính nể, bái phong là bậc danh tăng. Một hôm có một vị thiền khách đến chùa sư hỏi thăm sự tu hành, biết sư chưa đạt yếu chỉ thiền tông, liền giới thiệu sư đến tham vấn thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sư bèn giao chùa đi thẳng đến núi Tiên Du. Đến nơi, sư hỏi Đạo Huệ: Nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Đạo Huệ đáp: Nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận? Sư suy nghĩ trả lời. Đạo Huệ nạt: Ngay trước mặt đã lầm qua rồi. Sư liền lãnh hội yếu chí. Sư ở lại đây hầu hạ thầy 3 năm. Sau sư về chùa cũ thu nhận đồ chúng. Một hôm sư hội chúng nói kệ rằng: Trên không miếng ngói che, dưới không đất cắm dùi. Hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc xách trượng mà đi. Khoảng chuyển động xúc chạm, tở rồng dễ đớp mồi. Thượng vô phiến ngoả giá, hạ vô trác chùy địa. Hoặc dịch phục trực nghệ, hoặc sách trượng nhi chí. Chuyển động xúc xứ gian, tợ lâm dước thôn nhĩ. Có vị tăng đến hỏi: Từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Sư đáp: Ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không. Nhật nhật khứ hoạch hòa, thì thì không thương lẫm. Con chẳng hội: Nhật nguyệt hàng sáng, mây nổi phủ che. Nhật nguyệt trường minh, phù dân cái ấm. Sư nói kệ: Người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu. Khách nằm thẳng duỗi chân, nào biết ngụy và chơn. Trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân. Thân cước cao ngọa khách, hề thức ngụy kim chân. Tăng hỏi: Thế nào là Phật? Sư đáp: Nhật nguyệt sáng trời trùm ức cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Nhật nguyệt lệ thiên hàm ức sát, thùy tri dân dụ lạc sơn hà. Thế nào hội được? Một đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Một đồng chí quán ngọa ngư bối, thổ hữu anh hùng khóa đắc y. Ý tổ và ý kinh là đồng là khác. Muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Hòa thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? Ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khất thực, ta giữ bát, ai mà cô phụ ngươi? Tăng nghe xong liền khai ngộ. Năm thứ 8 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, 1170, đời Lý Anh Tông, sắp tịch sư Từ Giả chúng dặn rằng: các ngươi khéo tự giữ gìn như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm, sư ngồi kiết già mà tịch, thọ hơn 80 tuổi. Thiền sư Đại Xã, sinh năm 1120 và mất năm 1180, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tác, nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông. Xuất gia từ thuở bé, theo học với thiền sư Đạo Huệ, nhận được chút ít yếu chỉ thiền học. Sư thường trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và thần chú của Ngài Phổ Hiền làm việc thường nhật. Có lúc sư xõa tóc bỏ ăn, chỗ ở không nhất định. Các dương công đều quý kính. Kiến Ninh Dương và công chúa Thiên Cực cũng rất kính trọng. Sư thường ở Tuyên Minh Hổ Nham, lập chùa giáo hóa, học giả các nơi đến học rất đông. Có vị tăng nước Tống hiệu Nham Ông, nghe tiếng sư cảm mộ đốt ngón tay để cúng dường. Có người nghi sư dùng yêu thuật, nên trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo, năm 1174-1175, Thái Quý Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt sư vào giam, hành phạt nặng nề mà sư không có vẻ sợ hãi. Sau đó có lệnh thả sư. Vua Lý Anh Tông triệu sư vào hỏi: trẫm bị phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng? Sư đáp: pháp 12 nhân duyên là căn bản tiếp nối sự sống chết, cần lấy đó để trị, nó thật là phương thuốc hay vậy. Vua hỏi: ý chỉ nó thế nào? Sư đáp: vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não, muốn cầu quả bích chi Phật nên nói 12 nhân duyên. Đem trị trong thân này thì không còn phiền não. Vua hỏi: thế thì trẫm phải tĩnh tâm tu tập. Sư đáp: khi giữ được nghiệp thức yên tịnh, tức là lắng trong phiền não, không còn pháp nào khác đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Võ Đế thường đem vấn đề này hỏi thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí cũng đáp như thế. Hôm nay trộm gì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy. Đến ngày 2 tháng 5 niên hiệu Trinh Phù thứ 5, năm 1180, sư gọi đệ tử dặn dò nói kệ: bốn rắn chung rương trước giờ không, núi cao năm uẩn đâu chủ ông, chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặt che lòng, tứ xà đồng khiếp bổn lai không, ngũ uẩn sơn cao diệt bất tông, chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già lung. Lại nói: ngựa đá nhe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu, đường cái người đồng qua, trên ngựa không người đi, thạch mã sĩ cuồng nanh, thực miêu nhật nguyệt minh, đồ trung nhân cộng quá, mã thượng nhân bất hành. Nói kệ xong, đến canh năm sư tịch, thọ 61 tuổi.